Tam quái bước ra khỏi nhà. Khỏi cần nói, công chúa cũng thừa biết rằng cô có bổn phận phải đi giữa hai người con trai. Bổn phận tiếp theo của cô là nhè nhẹ cắn môi cho xứng đáng với hai chàng cận vệ hoàn hảo. Bên tay trái là chuyên gia hành động, cao hơn cô tới một cái đầu. Bên tay phải là chuyên viên đặc trách tham mưu bộ dạng đầy tri thức. Cô còn có bổn phận giữ sợi dây xích dính liền vào cổ con Oscar lúc chặt lúc khoan như nữ hoàng Sisi thời yểu điệu thục nữ. Những chuyện tế nhị đó, đám con trai làm sao hiểu nổi, nhất là với một kẻ thích quậy phá và thờ ơ như Tác Răng. Chỉ khốn khổ cho Tác Răng, miệng hắn như bị dán băng keo kín mít. Hắn không có bất kỳ cơ hội nào để thổ lộ nỗi lòng cảm mến của mình, vì cứ mỗi lần nghiêng qua công chúa là hắn buộc phải đưa tay dụi mắt liên tục. Chứ sao, ngoài những sợi tóc vàng óng ả như dệt bằng tơ trời của cô bé hất vào mặt hắn vì gió lộng, hắn còn phải đối phó với cặp kính cận hấp háy một cách cà chớn của thằng máy tính điện tử cũng đang hướng đến một mục tiêu như mình. Có lẽ hắn sẽ phải làm thơ âm thầm để tặng cho cô. May ra thì chỉ có thi ca mới làm rung động được trái tim cô bé, bất chấp sự can thiệp của toán học. Về toán thì cách gì cũng không qua mặt được thằng Carl máy tính. Nó vốn là dòng châm anh thế phiệt, con của vị giáo sư toán lừng danh trường đại học kia mà. Có thể mở đầu như thế này bài thơ tặng cửa hàng thực phẩm mang tên công chúa được hay không? Mới đầu tưởng Gabi là ổi, xá lị mà ăn rất đã đời. Dè đâu Gabi thành xí muội, ngọt ngào mà chua lét đôi môi. Lần đầu tiên trong đời, Ta Răng cảm thấy mình văn võ toàn tài. Tuy nhiên, hắn chưa kịp vỗ đùi khoái trá thì con Oscar đã sủa lên inh ỏi. Con chó Tây Ban Nha thể hiện trình độ nịnh đầm còn cao cường hơn cả hắn. À, một trạm điện thoại công cộng, hai bạn đã thấy con Oscar chứng tỏ trình độ thám tử của nó chưa? Nó muốn gọi điện thoại cho cảnh sát trước khi thực hiện chuyến điều tra. Gabi lên tiếng. Tác Răng quyết định ghé vào trạm điện thoại. Dù sao thì con Oscar cũng thông minh thật. Không thể không gọi điện báo cho sở cảnh sát biết khi con đường trước mặt nhằm khám phá vụ án còn quá xa vời. Hắn không thể dửng dưng trước các bất trắc có thể xảy ra với Carl và Gabi. Thằng máy tính lên giọng thầy đời. Báo cho họ vụ trộm, nhưng chớ xưng danh tánh, mày có thể bị Rembrandt đuổi như chơi. Tao biết, thưa quân sư. Tao rằng bước vô trạm điện thoại, Oscar thích thú gầm gừ. Một giọng nói vang lên hiền hậu từ đầu dây phía bên kia. Alo, sĩ quan trực sở cảnh sát đây. Tôi, trung úy Streffer. Tao rằng nuốt nước bọt vì hồi hộp. Em cần báo gấp với anh một vụ án, vụ trộm tranh bí mật tại tòa biệt thự số 12 hoặc 14 gì đó ở đại lộ cây sồi. Em chỉ thấy bọn ăn cắp từ phía sau, chúng gồm có hai đứa. Cảm ơn chú bé, tôi đang ghi, xin cho biết tên họ. Em xin lỗi, thưa trung úy, em rất bận, em cũng không biết gì hơn. Tao rằng đặt máy xuống, bàn tay hắn đầy mồ hôi. Hắn hiểu rằng vậy là coi như bứt dây động rừng. Tối thiểu thì cảnh sát sẽ điều một xe tuần tra đến ngay căn nhà trên đại lộ cây sồi. Nhưng rõ ràng hiện giờ hắn không còn biện pháp nào khác. Hắn sánh vai với nhị quái, út quái và con Oscar bước qua bên kia đường. Phía trước là một ngã tư. Ít nhất phải vượt qua 4 ngã tư nữa mới đến được khu lễ hội nằm ngay trung tâm. Lòng hắn dịu lại khi Oscar quấn quýt bên chân. Nó làm như hài lòng về cú điện thoại vừa rồi. Tiên sư loài chó. Coi, ngay ngã tư bắt đầu con đường, một chiều, đột nhiên xuất hiện những chiếc xe gắn máy phân khối lớn. Không dưới 7 chiếc mô tô dựng ngổn ngang phía vòng cung. Chủ nhân của những chiếc xe mô tô cũng đã trường mặt. Chúng trình diện cuộc đời bằng những chai bia lủng lẳng trên tay, ngay tại một quán nhậu về đêm gần đó. Chúng có vẻ như đã say khướt. Có tất cả 8 thằng mặc áo blouson bóng mượt. Té ra là băng Black Boy. Quy tụ các công tử quý tộc từ 17 tuổi đến 20 tuổi. Trời đất! Gabi thốt lên đầu tiên. Cô bé đã phát hiện đám Black Boy và tất nhiên cũng hiểu rõ lối chơi bất hảo của băng gangster mới lớn sống ngoài vòng pháp luật. Cô bấm mạnh vào tay Tác Răng. Kiếm một con đường khác mau lên người hùng. Tác Răng mặt lạnh tanh. Lý do? Thằng khổng lồ đang đứng ở vỉa hè chỉ huy kia là Kalusker. Thì sao? Trời ạ, gã là dân quyền Anh. Gã xuất thân từ một lò võ chuyên đấm vào bao cát. Gã từng thành danh với cú đấm thôi sơn ngang mặt thầy giáo và bị đuổi học. Gã từng đợi tôi hàng giờ trước cổng trường. À, té ra là vậy. Và Gabi đồng ý. Hàng mi mơ mộng của công chúa thẳng băng. Có lâu, bạn nghĩ về tôi hơi thấp đó. Nhỏ này mà kết giao với một gã sống bằng cần sa và men rượu à? Tôi xưa nay vẫn áp dụng một câu thành ngữ. Hãy lùi xa kẻ say xưa đúng 1 tỷ cây số. Máu hảo hán trong người tác răng sôi lên sùng sục. Hắn không cần phải tự lượng giữa ba và tam. Giữa tuổi 16 và tuổi 20, hắn thản nhiên dẫn đầu tam quái, bất chấp máy tính điện tử ca chuẩn bị lập kỷ lục cá nhân môn chạy đào vi thượng sách theo binh pháp 3:8. Hắn ung dung băng ngang con lộ vòng cung. Chưa tới 5 phút, cả nhóm đã lọt giữa vòng vây của băng Black Boy, những đứa con trai của bóng tối cười sặc sụa. Có đời chơi tối nay rồi, cảm ơn Thượng Đế. Chỉ riêng thằng khổng lồ Kalusko không hề nhích mép. Hắn lầm lì ngắm nghía Gabi như ngắm nghía một con búp bê. Chà, hoa khôi của lớp 10A. Thế nào, cô bé còn từ chối trái tim rớm máu của anh không? Gabi choàng đôi tay nhỏ bé như muốn che chở Oscar. Cô bé thì thầm vào tai con chó, an ủi. Tao sẽ bảo vệ mày, tao hứa mà, Oscar. Tự nhiên, tao rằng trở nên người lớn lạ lùng. Còn tôi sẽ bảo vệ Gabi và máy tính điện tử. Nào, các sư huynh muốn gì? Mặt Kalusko trắng bệch. Thánh thần ơi, coi đám nhãi danh mùi mẫn chưa? Đồng sinh đồng tử với nhau như hình với bóng. Gã gỡ cặp kính đen ra, nheo nheo như đang quan sát lũ sinh vật ngoài hành tinh rớt xuống. Con bé học trò dại dột kia, đành tính sau vậy. Tao chỉ muốn tìm hiểu về mày. Thằng nhóc lên gân lên cốt vừa nói. Tao sẽ cho mày đứt dây nhiều dễ dàng. Ê, nhưng mày là thằng nhóc đánh giày ở khu vực này hay là học sinh trường nội trú? Hình như tao đã gặp mày. Tác răng cố nhẫn nhục lần cuối cùng. Nhu chế cương, luật judo rành rành như vậy. Hãy để chúng tôi đi. Đừng thách thức chúng tôi bằng chai bia trong tay. Mẹ mày. Thằng xếp sòng băng Black Boy nhìn chừng chừng tác răng. Mắt gã đờ đẫn vì bị tổn thương trước đám thuộc hạ. Sau lưng gã, hàng loạt chiến tích. Vua đua xe tốc độ thị trấn Munich, người thu thuế hàng loạt quán đèn mờ đường số 3, còn một ông chủ bia tư nhân đầy thế lực. Phía trước gã chẳng có gì hết, một chướng ngại nho nhỏ cũng không, chỉ trừ đôi tròng đỏ bị ngứa bởi một thằng nhãi danh miệng còn hôi sữa. Thằng nhãi khá cao lớn, nhưng chỉ vừa tầm một cú knock out gọn gẽ. Gã hét lên như bị chọc tiết. Tụi mày nghe rõ rồi chứ, các chiến hữu, tao phải làm thịt thằng này. Đại ca Kalusko đá thốc vào cổ con Oscar đang chồm lên giận dữ. Tội nghiệp con chó trung thành bị ràng buộc bởi sợi dây xích trong tay cô chủ. Nó học lên bất lực và đau đớn rên ư ử. Hùng thiêng khi đã xa cơ chẳng hèn. Không cần nhìn đến công chúa đang ôm chặt con Oscar vỗ về. Ta rằng đã túm ngay cổ áo da của thằng cầm đầu băng Black Boy trong vòng chưa tới vài giây. Hắn ghi cổ áo Kalusko bằng bàn tay thép nguội. Mày là thằng hèn khi ăn hiếp một con chó. Tao đề nghị, tao với mày chơi tay đôi. Thằng đàn anh cố gỡ tay tác răng trong phản ứng của một kẻ sắp loạn trí. Gã há hốc miệng. Mày nhắc lại coi chú em. Chơi tay đôi, 1-1. Tao đại diện 2 bạn tao và 1 con chó. Mày thay mặt cái băng xã hội đen của mày. Nếu tao thắng thì làm ơn đừng quấy rầy, được không? Còn phải thắc mắc chi thêm. Trong con ngươi đỏ lòm của Kalusko muốn nở bung ra, gã đang có ý nện tác răng một bài học nhập môn về quyền anh, luôn tiện dằn mặt mấy thằng em băng Black Boy nuôi âm mưu đảo tránh. Gã đại ca 20 tuổi cười ha hả. Tao đồng ý, đến bãi tối đằng đống rác, tao muốn rác rưởi phủ lên mày. Mới nhìn vào chiến trường, những kẻ đứng ngoài đều cho rằng tác răng là đứa không biết lượng sức. Hắn chỉ như con chó nhà chất phác và bộc trực hiến thân cho 8 con linh cẩu quen gặm xác thú rừng, như trứng trọi đá, chỉ mảnh treo chuông. Thực ra, chỉ riêng tác răng là hiểu được quy luật tĩnh chế động. 16 tuổi thì đã sao? Chỉ cần một hòn đá khôn ngoan của David tí hon là con đười ươi Goliath nằm thẳng cẳng như trái mít rụng. Tác răng cứ tỉnh bơ, hắn chẳng dại dột gì mất bình tĩnh trước gã thanh niên chơi quyền anh nửa mùa. Hắn còn định chọc cho máu võ biển của thằng đại ca băng Black Boy điên tiết hơn. Đúng là con thú đã rơi vào bẫy. Kaluska trước giờ chỉ trông cậy ở đám đông bầy đàn. Đêm nay, gã phải tự mình gánh vai trò diễn xuất. Gã đưa chai bia lên miệng tu ừng ực. Phải lấy uy trước mặt bảy thằng đàn em bằng cách nào đây? Đôi vai hộ pháp của gã run bần bật. Gã hét lên một tiếng man rợ và dùng cạnh bàn tay chặt ngang cổ chai bia. Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng trên nền gạch. Gã lè nhè một cách hài lòng. Nếu mày không qua đời thì tao sẽ tha cho hai đứa bạn mày lẫn con chó bẩn thỉu. Nhưng tao cũng hơi buồn. Tao thèm làm mắm con chó quá. Nó béo ngậy như da thịt con bé kia. Bàn tay gã không chảy máu, không một vết chảy chuộng, chứng tỏ gã không chỉ am tường một môn phái quyền anh. Cú Atemi chặt ngang cổ chai bia phải nhìn nhận là hảo hạ. Tao răng lùi lại, tháo đồng hồ đưa cho máy tính điện tử. Tên nhị quái quân sư hết đeo rồi lại gỡ đôi kính cận tròn vo hấp háy. Nó luôn luôn dị ứng với màn ma thuật cơ bắp. Còn công chúa ư, cô bé phục tác răng sát đất, nhưng vẫn phải lo sợ đề phòng. Chỉ một mình tác răng. Còn Oscar vừa sủa vang thì cánh tay của Kaluska vung lên, quả đấm nhanh và mạnh như một Michael Tyson nội địa. Tác răng nghiêng vai một cách nhẹ nhàng, lúc cúi xuống đầu hắn muốn chạm vào chiếc áo blue rông và thắt lưng đối phương. Đối với một nhu đạo thì đó là một miếng mồi sờ sờ trước mắt. Hắn nắm luôn chiếc áo da lẫn chiếc thắt lưng gã hộ pháp, một chân trụ giữa hai cảng Kaluska, rồi liệng gã bay chúi về phía trước. À! Gã đại ca băng Black Boy té úp mặt vào đống rác nhầy nhụa. Có phải gã đã từng nguyền rủa cho rác phủ lên người kẻ thù? Thì đây là quả báo nhãn tiền, nghe rất rõ hai đầu gối gã đập mạch xuống mặt đường nhựa. Một phút trôi qua, bảy thằng công tử nhà giàu bu quanh nhìn nhau như mắc nghẹn. Một thằng mặt rỗ tự véo vào đùi mình, hỏi: Tao có ngủ mơ không tụi bay? Phải cái thằng đo ván kia là đại ca tụi mình không vậy? Trời ơi, phim khoa học giả tưởng đó. Kaluska đau đớn đứng dậy, gã nghe hai màng tai lùng bùng. Giả tưởng cái con khỉ, tao sắp chết đây này. Miệng nói tay làm, thân thủ Kaluska nhanh như chớp, gã lao hết đòn thù vào cơ thể tác răng. Có lưỡng bại câu thương cũng được, nhưng cần nhất là phải gỡ gạc thể diện. Tác răng hứng chọn một cú đấm vào vai, đáng tiếc là đòn knock out liên hoàn cần thiết lại không kết thúc như Kaluska mong muốn. Đối phương đã chụp được cổ gã và gã quay mạnh một vòng 180 độ. Kaluska có cảm giác khớp xương trong cổ tay rơi ra từng đoạn. Đã đến lúc tác răng đáp lễ. Hắn đột ngột ngồi thụp xuống như sửa soạn bài tấn xả quyền. Cú đấm nổi của Kaluska vừa bay vào không khí là tác răng áp dụng liền kỹ thuật ly tâm trong vật lý. Hắn chỉ việc ngáng ống chân thép nguội của mình ngay đà Kaluska lao đến là gã Black Boy đã tự quay mòng mòng. Hắn quay như một chiếc compa đổ ập xuống một trong bảy thằng đàn em. Có trời đất làm chứng, hai thằng công tử cứ trượt dài như một cặp múa đôi và không thể nào hãm được tốc độ trước một thân cây cổ thụ. Dầm, ối, đau. Sáu thằng Black Boy không hẹn cùng nhập cuộc. Chúng bất chấp quy ước một chọi một. Đối với sự phản trắc, tăng răng đã lường trước mọi việc. Mãnh hổ nan địch quần hổ. Điều quan trọng là phải hạ hai thằng xông tới đầu tiên. Tao rằng đứng một chỗ bất động như tảng đá. Hắn chụp được cổ áo của thằng công tử mặt rỗ nồng nặc mùi bia và judo nhập nội. Cuộc thi lên đai đen nhu đạo đầu năm có tác dụng ngay. Hắn là một kẻ rất thuộc bài. Nào, quăng gã nát rượu về phía hai thằng kia cho chúng dồn cục lại, rồi khẽ tung người lên chơi với một loạt cước hồi mã thương. Má ơi, con vỡ xương hàm rồi. Mày làm gì đánh trúng người tao hả chiến hữu? Đại ca Kaluska đâu rồi? Ta rằng khoác tay Gabi đang long lanh đôi mắt hổ thu ngơ ngác. Ba kẻ chiến thắng thong thả xuống phố. Chỉ có con Oscar là quen thói dở trò. Thỉnh thoảng, nó cứ ngoái đầu nhìn lại lũ chiến bại và rít lên thích thú. Ẳng, ẳng. Tam quái mới đi chơi có một vòng hội chợ đã thấy sắp sửa 11 giờ đêm. Đúng ra là 11 giờ kém 10 phút, đầu đuôi cũng tại băng Black Boy cản trở. Công việc giải quyết chúng mất đứt 30 phút, tuy nhiên cũng không sao. Với khoảng gần nửa tiếng đồng hồ còn lại, Tao rằng đã thu hoạch cho cô bạn gái xinh xắn của hắn một con búp bê vải nhồi bông tuyệt đẹp. Và riêng con Oscar thì được nguyên vẹn một con gà quay vàng lườn. Chẳng có gì khó khăn để tường thuật ở đây cả. Hắn đã cùng nhị quái thử chơi trò may rủi ở quầy bắn súng có thưởng. Để rồi đến phát cuối cùng, viên đạn hắn ngắm lọt đúng vào vòng tâm điểm 12. Phần thưởng đặc biệt là một con gà quay bọc trong giấy kiếng. Đáng lẽ mọi chuyện êm xuôi. Tuy nhiên, lão chủ gian hàng trò chơi lại cháo trở, chỉ giao cho Tác Răng một con búp bê vải nhồi bông với lý do đám nhóc chưa đủ tuổi thành niên để có thể ôm con gà quay đánh chén với whisky như người lớn. Một cuộc tranh cãi phải nói là liên tu bất tận nếu không có một sự cố xảy ra bất ngờ. Con gà quay bọc giấy kiếng đã biến mất cùng với con chó láu lỉnh. Chưa bao giờ Tác Răng thì Gabi ôm bụng cười hả hê đến thế. Nguyên băng tam quái ung dung bước đi trong khi cô bé vẫn còn cười. Cô hôn chùn chụt vào con búp bê vải thủ thỉ. Ta sẽ trưng baby ở trong tủ kính. Ta mơ ước gặp baby từ lâu rồi. Cảm ơn bạn, Tác Răng. Khi cả đám ra đến hội chợ, thì máy tính điện tử là kẻ đầu tiên phát hiện Oscar đang đưa chân lên chùi mép dưới cột đèn. Mõm con chó đầy mỡ chú gà quay. Carl máy tính điện tử thở dài. Đúng là chủ nào tớ nấy. Mặc kệ đôi mắt tròn xoe của công chúa đang cố tìm ra sự ám chỉ vừa rồi, Tác Răng kéo tay cô bé. 11 giờ kém 10 phút, phải giữ uy tín với mẹ Gabi. Về thôi. Công chúa còn giả vờ ngây thơ như không biết gì hết. Còn chuyện theo dõi bọn trộm tranh? Tôi và máy tính điện tử sẽ lo, mình còn gặp lại mà Gabi. Khi Tác Răng và máy tính điện tử trở lại hội chợ, thì một vài quầy đã đóng cửa. Điện ở khu trò chơi trẻ em đã tắt ngấm, chỉ trừ khu vực bán rượu bia. Ánh sáng nơi đó luôn mời gọi. Gã chủ quán gian lận bị mất con gà quay cũng đã đi về từ lâu. Chỉ còn Carl và Tác Răng. Hiện giờ trong cái đầu robot máy tính của nhị quái quân sư chỉ tập trung một vấn đề. Nào bắt đầu chưa đại ca? Từ thằng Otto, gã có hẹn với một nhân vật vô hình để tên là Lão để bán việc giao hàng. Máy tính điện tử đảo mắt một vòng, nó đột nhiên nhảy cỡn lên. Vậy thì bọn chúng sẽ hẹn nhau tại một khu vực nhậu nhẹt. Chúng là người lớn mà. Chúng sẽ lai dai tại đó để bàn công chuyện. Đồng ý. Mày làm như chỉ độc quyền mày thông thái chuyện nhậu sao? Hai quái nhún vai, xông thẳng vào cái cổng có chiếc bảng phía trên to tướng. Khu vực giải khát gồm nước ngọt, rượu bia các loại. Toàn là người với người. Người đứng, người đi, người ngồi, người nằm, người ói mửa. Nhân loại làm như tụ hết về đây. Và làm như là nếu không uống được thứ nước cay kia là không ai sống nổi. Giả sử, lúc này thằng ăn trộm Otto vừa đi vừa giơ cao mấy bức tranh lên đầu, chắc cũng chẳng ai thèm nhòm ngó. Chúng chỉ như mấy đồ trang trí rẻ tiền. Những bức tranh làm sao vô giá bằng mấy ông thần ma men được. Ê Otto, tới hồi nào vậy? Tác Răng nghe tiếng kêu the thé ngay sát nách. Hắn run bắn lên, nhưng dáng trấn tĩnh để liếc mắt. Khỉ thật, tại chiếc bàn bên phải, hắn có một người đàn ông bụng phệ xô chiếc ghế bước ra. Người này mập mạp, cao tới một thước tám, nước mũi nước dãi lòng thòng. Lão cười thật ngô nghê. Đúng, tao là Big Otto, thằng Otto vĩ đại đây. Mày ngồi bàn nào hả Muller? Tác Răng quay mặt đi giấu nỗi thất vọng. Một sự trùng tên oái oăm của các bợm nhậu. Gã Otto thực sự đang ở đâu? Con đường nhỏ phía trước giữa hai bãi cỏ bỗng chật ních. Cả chục vị thần lưu linh đang choán lối để cạn ly chan chát. Tác Răng mới lách một người gầy nhom để định tiến tới thì trời sập. Bầu trời sập thật trước mắt hắn chứ còn hỏi. Bầu trời mang hình dáng của thầy giáo Pauling, ông ác thần Dumbledore dị dạng. Ông ta ngồi ở đầu chiếc bàn hẹp, nghiêng nửa mặt về phía Tác Răng, khuôn mặt xanh mét như vừa được thoa lên một lớp mồ hôi. Dumbledore thản nhiên gỡ cặp kính cận xuống để lau phần tròng bị mờ. May mắn cho Tác Răng, không đeo kính, ông ta không thể nhìn xa quá một mét. Máy tính cũng đã nhìn thấy hung thần, nó đưa liền một ngón tay xuýt lên môi. Xuýt, biến ngay, lão Dumbledore. Hai quái lùi nhanh như hai con sóc và chưa đầy 10 giây đã trụm đầu nhau trên bãi cỏ tối om. Tác Răng thở phào. Thả đụng độ tụi Black Boy còn đỡ hơn chạm mặt ông ta. Ừ, tất nhiên. Nhưng người nào đang ngồi với ông ta vậy? Em của Dumbledore. Cái gì? Tao tưởng đã là thần chết như lão thì chẳng có ai là ruột thịt nữa chứ. Không cái miệng mày lại đi máy tính điện tử. Ông ta có một người em là chuyên viên nghiên cứu mỹ thuật ở một viện bảo tàng. Chính là thằng cha râu sồm đang ngồi cạnh ông đấy. Tao biết mối quan hệ này là nhờ có vài lần đến chơi nhà thằng Tròn Vo. Cha mẹ của Tròn Vo như hai tín đồ trước vị giáo chủ râu sồm. Ông ta nói về giá trị một tác phẩm theo kiểu trên trời dưới đất hay đến nỗi toàn hãng sô-cô-la của gia đình Swolik há hốc miệng. Lão râu sồm chính là vị khách đặc biệt của gia đình Tròn Vo Swolik đấy. Hình như lão tên là Paul Pauling. Lão chỉ khác ông anh gian ác của lão ở cái chữ Paul chết tiệt. Mày thấy cái tên này trên tạp chí mỹ thuật chưa? Lão hay viết bài nghiên cứu dưới bút hiệu PP lắm đó. Carl máy tính nhăn như khỉ. Paul Pauling, em ruột Rembrandt Pauling. Thảo nào, cái tên đầy tính chất thần bí của lão khiến mặt lão có vẻ pháp sư quá. Nếu Rembrandt là lưỡi hái tử thần của học sinh, thì em ông ta nên gọi là gì hả tác răng? Gọi lưỡi hái mỹ thuật được không đại ca? Thôi, giải tán. Tao sợ mớ kiến thức đen của mày rồi. Tại sao mày không áp dụng nó để đánh hơi thằng cha ô tô, hợp lý hơn không? Hai thiếu niên có máu giang hồ nhìn nhau cười ha hả và khuất dần về phía bãi đậu xe. Từ chỗ đó ra khỏi khu hội chợ chỉ khoảng 20 mét. Bỗng nhiên, mặt tắc răng biến sắc. Hắn hất tay thằng bạn sinh tử và lộn nhào người xuống một gốc cây nghe ngóng. Vành tai của hắn lúc này thính không thua gì con Oscar. Coi, một chiếc xe combi loại thứ phẩm đang đủng đỉnh chạy vào. Tiếng nổ máy kinh dị như lúc thằng Tròn Vo ho sặc với nút vội thanh kẹp. Một vài chiếc xe combi khác cũng rên rỉ như vậy. Nhưng rõ ràng tiếng động cơ này có 102. Ê, máy tính, mày nghe rõ chứ hả ca? Nó đó. Sao? Chiếc xe của bọn trộm tranh, tao không bao giờ nghe lầm. Máy tính điện tử co rúm người. Ái chà, sự chỉ mong manh bắt đầu từ đây. Cảm ơn trời đất đã không phụ lòng của chúng. Nó xuống xe kìa, tác răng. Ừ, tao có thấy. Nó không vác theo bức tranh nào hết. Tao cũng thấy luôn. Nó mặc áo pun dài tay, hai bàn tay xỏ trong túi quần thường xuyên. Thưa quân sư, trong túi quần gã là con dao găm nhọn hoắt, tao đã thấy. Còn chiếc áo pun dài tay thì gã mới thấy. Có thể gã định giấu những cái nhìn tò mò về con rồng xăm trên tay của gã. Mày chắc chắn không vậy? Mày chỉ kể với tao và Gabi là mày có quan sát nó từ phía sau lưng mà. Ngoại trừ những con rồng xăm bằng mực tàu thì mày xác định là... Còn... Ê! Lỡ có một sự trùng hợp với chiếc xe combi cổ lộ sĩ như mình đã bị bất ngờ với ông mập bụng phệ Big Auto thì sao? Nhỉ. Mình phải làm một cuộc trắc nghiệm. Ngay bây giờ. Đúng. Gã đã di chuyển đến quầy ném bóng. Không lẽ gã định tham dự trò chơi ném bóng vào chồng lon sữa bò như trẻ con tụi mình chăng? Quả như thế thật. Gã đàn ông vạm vỡ đã đứng ngay quầy ném bóng. Hai lượt đầu gã thành công tương đối. Ba lon sữa bò bị rơi. Gã chuẩn bị ném lượt thứ ba. Đúng lúc đó, núp sau những chiếc xe hơi đậu thành dãy, tác răng gọi lồng lộng. Ô tô, thằng ăn cắp. Ê ô tô, thằng ăn cắp. Mày ăn cắp cái bánh của tao trong giỏ xe. Ê ô tô. Cũng đúng lúc đó, gã đàn ông vạm vỡ khựng lại. Gã ném chật lất. Quả bóng đáng lẽ trúng vào chồng lon thì lại bay ngay vào giữa mặt ông chủ quầy. Ông ta giận dữ gầm lên. Muốn sinh sự hả chúng mày? Mặt tao đâu phải là một cái lon. Gã đàn ông sau một giây hốt hoảng đã trang bị lại khuôn mặt lạnh như tiền. Gã kéo tay áo pull lên. Trời ạ, trên hai cánh tay là những con rồng sâm quấn nhau chằng chịt. Gã liếm mép. Tao không cần phải xin lỗi mày, thằng chủ quán hạng bét. Nhìn rõ những con rồng chưa? Mày đã biết tao là ai chứ? Gã nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt quầy và tỉnh bơ tiến về khu vực bán rượu bia, bỏ lại nỗi hốt hoảng của ông chủ quầy thiếu bản lãnh lần đầu tiên gặp một tay anh chị xăm mình. Máy tính điện tử xúc động, gỡ cặp kính cận, gật gù. Thằng ô tô này thuộc loại thú dữ, nó chỉ giật mình vì bị gọi trúng tên bất ngờ. Còn khi đã rõ là tiếng réo của bọn trẻ con thì nó chẳng thèm ngoái lại quan sát. Tarzan và Carl kiên nhẫn bám gót theo ô tô. Điều hai thám tử lớp 10A không ngờ là gã lại tiến thẳng đến chiếc bàn có kẻ thù của chúng. Ô tô ngồi phịch xuống chiếc ghế đầu bàn bên kia, đối diện với Rembrandt. Chính giữa hai người đương nhiên là nhà nghiên cứu mỹ thuật râu sồm tên Paul Pauling, tự PP khả kính. Ô tô tìm ai vậy? Tarzan tự đấm vào tay mình thừng thịch. Hắn vừa thấy phần đuôi của con rồng xăm lòi ra khỏi tay áo ô tô. Máy tính điện tử ra vẻ cao kiến. Gã có thể vô tình ngồi cùng bàn với Rembrandt, và chưa chắc gã đã định đến đây để giao hàng, vì gã đi có một mình và không hề đem theo các bức tranh. Có thể là gã nát rượu, nhưng chúng ta có cách.
Cách gì hả quân sư?
Phải biết được số xe combi của gã. Khi biết được số xe, chúng ta sẽ phăng ra xào huyệt của băng trộm.
Tuyệt vời! Tao cũng vừa nghĩ đến điều đó.
Đúng thời điểm đó thì gã đạo trích Otto xòe bàn tay ra. Trên lòng bàn tay chỉ thấy lờ mờ vài tờ giấy vuông vắn như những tấm ảnh. Gã định làm quen với hai anh em nhà Pauling bằng mấy tấm hình chụp phong cảnh chăng? Hai quái không thể đến gần hơn chỉ vì quá ngán Rembrandt hung ác. Nếu Rembrandt khám phá hai đứa nó có mặt tại hội chợ đêm nay, ngày mai cả hội đồng kỷ luật trường đội chú có thể đuổi tác răng như chơi. Hai hiệp sĩ chưa kịp rút lui ra bãi đậu xe thì một người đàn ông trong bàn bia đã đứng dậy. Gã Otto chứ ai? Gã băng khỏi bàn nhanh như chạy và trong chớp mắt đã có mặt tại chiếc xe combi phía ngoài hàng rào. Đèn pha chiếc combi bật sáng, tiếng động cơ tàn bạo lại rú lên. Chiếc xe quay một góc 90 độ và trườn qua khoảng sáng của ngọn đèn đường trước. Tác răng chỉ còn kịp nhìn thấy tấm bảng số lờ mờ ở đầu xe. Hắn lẩm nhẩm AS3415. Thằng máy tính thở mạnh bên tai hắn. Không chỉ một thứ AS3415, còn hàng chữ OK Cola, nước giải khát hảo hạng, ngay trên thành của buồng lái chiếc xe combi. Tác răng có cảm thấy hài lòng. OK, nhưng cô sẽ không la đâu. Sau này cô giáo chúng ta sẽ phục sát đất nếu biết chúng ta là những kẻ tiên phong săn lùng tụ trộm cắp quốc tế này.
Nhưng làm sao biết trụ sở của hãng OK Cola chứ? Tao chưa hề nghe quảng cáo thứ nước ngọt này bao giờ. Yuki Cola thì có, Coca Cola, Pepsi Cola, nhưng chẳng có nước giải khát nào tên OK Cola cả.
Tác răng lúc này mới thấy mệt mỏi, hắn kiệt sức đến nỗi chẳng thể nào mở miệng tranh luận. Tuy nhiên hắn cũng biết chắc rằng trên đời này chẳng bao giờ có một hãng nào hoặc quán nào tên OK Cola. Hắn chia tay về máy tính điện tử ở ngã tư đường, sẽ không đủ thời gian trở lại tổ đại bàng nếu hắn nấn ná chừng 5 phút nữa.
Khi máy tính điện tử vừa quẹo qua một con hẻm là tác răng phi nước đại, hắn lao như tên bắn dọc đường phố không một bóng người, ngoại ô xa mút mắt. Trời đất, cạnh cửa vào trường, hắn thoáng gặp ba bóng đen di động. Hắn dụi mắt tưởng mình nhìn lầm. Ba cái bóng biến mất, hình như chúng đã tàng hình dưới những bồn hoa.
Tác răng không thể làm gì hơn, thời gian đối với hắn lúc này là trên hết. Hắn bỏ mặc niềm say mê mạo hiểm thường ngày để chạy, mà phải chạy trong bóng tối để tránh các rủi ro nhất định. Nhưng khi vừa đến đài phun nước là tác răng lại dụi mắt trước ba bóng ma. Ba bóng ma không hề xa lạ với chuyến viễn du đêm nay của tác răng. Chúng chính thị là ba thằng công tử trong băng Black Boy mới nếm đòn judo của hắn. Ba thằng cô hồn định làm gì vậy? Vẫn ba chiếc áo da blue rông bóng mượt, nhưng không có ba chiếc mô tô phân khối lớn kèm theo, càng không có thằng Kalusker láo cá. Chúng chuồn như ba con rắn ra phía sau đài phun nước và ngồi thu lu ngóc đầu lên ở đó. Trong nháy mắt, tác răng đột ngột hiểu mọi sự. Hình như trước lúc đánh nhau, thằng Kalusker có ngờ vực lặp lại hai lần, mày là học trò trường nội trú. Đúng rồi, gã cầm đầu băng Black Boy muốn truyền đạt ý tưởng điểu cáng của gã cho ba thằng đàn em thực hiện. Và nếu cuộc thanh tra của ba thằng đàn em chính xác như sự ngờ vực của gã, thì Ale Hấp, chúng sẽ thông báo với ban giám hiệu trường nội trú về vụ trốn trường đêm nay của tác răng, và hắn sẽ bị đuổi học chứ sao.
Bọn đê tiện! Tác răng rít lên trong cổ họng, nhưng hắn nén cơn giận xuống, phải vòng qua con đường khác. Nếu ba thằng băng Black Boy phát hiện được con mồi và rượt theo, thì hắn đành cho chúng bầm tím mặt để rồi quên mất lối về. Không còn cách nào khác.
Nghĩ là làm, tác răng vung vẩy cánh tay mạnh hơn và tăng tốc độ. Tiếng dế kêu nỉ non hai bên đường mòn hòa âm với tiếng chó sủa từ xa, không có một bóng ma nào sau lưng. Hắn đã đánh lạc hướng tụi Black Boy, nhưng còn hai chuyện nguy hiểm hơn có thể rình rập ở phía trước. Bởi băng Black Boy đã dám phái ba thằng rình mò tại đài phun nước, thì chúng cũng dám cho những thằng khác tuần tiễu trên con đường mòn bằng xe gắn máy. Chưa kể, Rembrandt cũng có thể trên đường trở về.